Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại tập 87 giảng giải lần thứ nhất Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư Tăng Ni Tổ Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tổng Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Ni Tổng Quan Thế Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Ô Mi Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tăng Đại Chứng Ni. Kính Đại Sư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa Toàn Thể Đại Tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu và phần tiếp theo Kinh Bản Nguyện của các Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đã học đến đoạn Đức Phật đặc biệt tán dương khen ngợi về công đức của Bồ Tát Địa Tạng, chọn cả một cái phẩm thứ 12 của Kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng này để nói với Quán Thế Âm Bồ Tát, kêu Quán Thế Âm Bồ Tát mà nói về công đức to lớn của Bồ Tát Địa Tạng. Và đặc biệt là phần hôm qua chúng ta thấy là vì tán dương khen ngợi công đức của Bồ Tát Địa Tạng, đồng thời Đức Phật cũng đã khó chúc, đây gọi là khó chúc, trong nhà Phật gọi là khó chúc, ở ngoài đời mình gọi là để giao trách nhiệm hay là giao nhiệm vụ. Giao nhiệm vụ ở ngoài đời chúng ta gọi là giao nhiệm vụ, ở trong kinh Phật gọi là khó chúc cho Bồ Tát Quán Thế Âm. Phải dùng thần lực to lớn của ông để mà hộ trì những người thọ trì đọc tụng kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng nếu chúng ta phát nguyện thọ trì đọc tụng bộ kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, chúng ta còn được gì? Được sự gia trì rất lớn của Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng ta tụng bộ kinh này đặc biệt là còn được sự gia trì của Bồ Tát Quán Thế Âm. Không chỉ một mình Bồ Tát Quán Thế Âm, mà trong kinh này Đức Phật còn khó chúc cho rất nhiều các vị đại Bồ Tát và các vị quỷ thần thiên long bát bộ ở trong kinh này đều hộ trì cho người đó. Và một điều đặc biệt nữa là 10 phương chư Phật câu hội ở tại cung trời Đau Lợi cũng chứng minh khen ngợi và cũng hộ trì cho những người thọ trì đọc tụng bộ kinh này. Và các đức Phật đó cũng muốn trả cái ân nghĩa mà Bồ Tát Địa Tạng đã giáo hóa cho mình, thậm chí là đã cứu mình từ trong địa ngục A Tỳ ra, giáo hóa dạy bảo cho mình cho đến hôm nay mình được thành Phật. Giống như người thầy giáo dạy cho vị thái tử ạ. Có khi vị thái tử đó khi mới sinh ra không được yêu mến, không được sủng ái, không được là vua với hoàng hậu yêu quý, có thể là con của một thê thiếp ở cấp dưới rất là sâu chẳng hạn, nhưng mà do cái sự dạy bảo của người thầy cho nên cái vị thái tử đó khi lớn lên học hành chăm chỉ ngoan ngoãn, lớn lên học giỏi, văn chương võ nghệ đều toàn tài, cho nên đã được vua cha bắt đầu để ý tới. Và khi mà đến lúc chín muồi rồi được vua cha lựa chọn làm gì, làm đông cung thái tử, sau này sẽ đến làm vua chẳng hạn đó. Tương tự như vậy, những chúng sinh mà mắc tội khổ ở trong địa ngục, thậm chí là địa ngục A Tỳ, được Bồ Tát Địa Tạng cứu ra và dạy bảo cho dần dần phát Bồ Đề Tâm, thành Bồ Tát Đạo và tu tập nhẫn đến cho thành Phật, cũng chẳng khác gì, đấy lấy một cái ví dụ, chẳng khác gì vị thái tử gần như bị bỏ rơi mà do gì? Sự giáo dục của người thầy tốt, cho nên vị đó dần dần trở thành một vị thái tử nổi trội nhất trong tất cả các vị thái tử và được chọn làm đông cung thái tử rồi lên làm vua. Thì lên làm vua rồi á, các vị biết là cái vị vua đó có luôn nhớ đến cái công ơn người thầy mình không? Tất nhiên là phải luôn nhớ đến công ơn người thầy của mình. Cho nên, nhưng mà người thầy lúc đó vẫn phải lấy cái lễ là gì, vua tôi để đối xử. Nhưng mà vì vua đó cũng phải ngoài cái vấn đề lấy cái tình nghĩa vua tôi để đối xử rồi thì còn một cái ẩn ở đằng sau nữa, đó là gì, tình thầy trò. Tình thầy trò. Cho nên ra ngoài công đường ấy, thì tôi phải lễ vua, tức là thần phải lễ gì, lễ quân. Thế là cấp dưới á, các quan đó phải lễ vua. Nhưng mà về hậu trường đó, thì vua lại phải đối đãi với người thầy của mình như là một người học trò đối với người thầy vậy. Thì không thể lúc nào cũng lấy cái phần làm vua để đối với cả người thầy của mình được. Lên trên công đường thì theo pháp luật nhà nước, nên xuống dưới nhà thì phải gì? Phải theo cái gọi là cái ở Trung Quốc thì xưa họ gọi là nhân lễ nghĩa chí tín. Ở Việt Nam chúng ta bây giờ cũng thế thôi. Chúng ta thấy, chúng ta nếu có đứa con hay đứa cháu nào làm ở việc xã, làm chủ tịch xã chẳng hạn, đúng không? Khi ra công đường thì chúng ta cho dù là bố là mẹ, nhưng chúng ta phải xưng là gì? Phải xưng là anh hoặc là bác, xưng tôi. Bởi vì lúc đó là cái người đứa con của chúng ta là đại diện cho pháp luật nhà nước, là người đứng đầu của xã, chủ tịch xã, bí thư đảng ủy xã chẳng hạn. Lấy cái ví dụ đơn giản như vậy, chúng ta ra xin giấy tờ, chúng ta có bảo là mày ký cho tao cái này, có bảo thế được không? Và đứa con mình nếu mà nó thấy sai pháp luật, nó không ký, mày, mình có thể chỉ mặt nó bảo mày có ký cho tao không? Không, tao sinh mày ra, nuôi mày bao nhiêu năm, cho mày lớn khôn, bây giờ mày lên được mày ấy thì mày phải ký cho tao. Con làm thế được không? Không thế được. Nếu mà làm thế thì chúng ta biết sai với quy định pháp luật nhà nước thì cả bố và con cùng gì ạ? Cùng đi bóc lịch vậy. Đi bóc lịch là gì? Vào nhà đá. Đi ăn kem đá ở trong nhà nhà lao. Đó. Cho nên á, pháp luật bao giờ cũng phải được là thượng tôn. Sau khi con chúng ta hết giờ hành chính cho nó về nhà, thì lúc đó nó còn lấy thân phận của ông chủ tịch xã để, hoặc người đứng đầu cơ quan nhà nước để nói đối xử với bố mẹ không? Không, nó phải lấy cái ân nghĩa của người con để mong đền ơn trả nghĩa cho người cha người mẹ sinh ra nuôi lớn mình để cho mình trưởng thành đến ngày hôm nay. Đấy mới là người con hiếu thảo, đấy mới là người sống đúng với quy luật của đạo lý làm người đó. Cho nên ở đây cho chúng tôi mới nói là mười phương chư Phật, hàng hà sa số các đức Phật đã từng được Bồ Tát Địa Tạng giúp đỡ dẫn dắt, thậm chí là cứu ra từ ở trong địa ngục khổ, ngạ quỷ khổ và súc sinh khổ, nhưng do sớm lĩnh thụ giáo pháp của chư Phật và của Bồ Tát chỉ bảo cho nên các ngài đều đã thành Phật, đều đã thành Phật. Giống như đứa con của chúng ta vậy, chúng ta nuôi nấng nó lên, dạy bảo nó, cho nó đi học, nuôi lớn cho nó ăn học. Và gì? Chúng ta không làm được chủ tịch xã, chủ tịch huyện, chủ tịch tỉnh, thậm chí là chủ tịch nước hay là thủ tướng, nhưng mà chúng ta có công sinh ra nuôi nấng dạy bảo, cho nó học hành, tạo điều kiện cho nó phát triển, và rồi á, nó hơn chúng ta, nó làm chủ tịch xã, chủ tịch huyện, chủ tịch tỉnh hoặc chủ tịch nước vân vân chẳng hạn. Thì chúng ta biết là chúng ta có công không? Người làm cha làm mẹ có công không? Người làm thầy giáo dạy chúng ta có công không? Có. Cho nên là tất cả người lên làm được đến cái mức độ cao rồi phải lo để trả công ơn của cha mẹ, công ơn của thầy cô, của quốc gia xã tắc. Đó mới là cái người tốt, người được xã hội kính mến, kính yêu và trọng vọng. Cho nên sống bao giờ cũng phải nhớ đến cái ân nghĩa đó. Vì vậy mà chư Phật mười phương thành Phật rồi, khi mà Đức Phật Thích Ca nói kinh này, vì sao mà các ngài ở khắp mười phương câu hội về tại cung trời Đau Lợi? Thì muốn chứng minh lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là chân thực, không có sai vậy. Vì muốn biểu thị cái tấm lòng tri ân báo ân của mình với Bồ Tát Địa Tạng vậy. Và đồng thời cũng là gì? Vì tất cả chúng sinh đang chìm đắm ở trong ba đường ác đạo và sáu nẻo luân hồi, nếu tin tu tập theo thì sẽ được sớm được giải thoát giác ngộ như chúng ta vậy, như chúng tôi vậy. Chúng tôi ngày xưa cũng khổ sở như chúng sinh các ngươi, nhưng mà chúng tôi đã gì? Đã nghe theo Bồ Tát Địa Tạng tu tập và đã được gì? Thoát ly sinh tử, thậm chí được thành Phật như ngày hôm nay. Cho nên lý do mười phương chư Phật câu hội có rất nhiều, nhưng mà chúng ta quy nạp lại vài cái như vậy để chúng ta thấy rằng đọc tụng thọ trì bộ kinh này còn được chư Phật, chư Bồ Tát, Thiên Long, Bát Bộ, Quỷ Thần là hộ trì, hộ trì rất lớn. Cho nên đặc biệt là các vị quỷ thần hộ trì kinh này, nhiều bộ kinh khác chúng ta tụng lên là quỷ thần họ không hoan hỉ đâu, nhưng mà đọc tụng bộ kinh này là quỷ thần hoan hỉ, chư thiên hoan hỉ, quỷ thần hoan hỉ, thậm chí là gì, quái âm cũng hoan hỉ, quái âm hoan hỉ. Vì sao? Vì Bồ Tát Địa Tạng là ngài là thường trụ ở cõi này, ngài có nhân duyên rất lớn với chúng sinh ở cõi này, đặc biệt là các vị diêm vương, 10 vị diêm chủ ở dưới cõi âm ti là đều quy kính và tôn trọng Bồ Tát Địa Tạng như là một bậc thầy khả kính của mình, như là các đệ tử cung kính Đức Phật vậy. Thì ngài là giáo chủ cõi, mình gọi là cõi cõi âm, giáo chủ cõi cõi âm ở thế giới của chúng ta. Ở trong cõi âm ti địa phủ thì Bồ Tát Địa Tạng như là một vị giáo chủ ở thế giới Sa Bà chúng ta vậy. Chúng sinh khổ đau kêu cầu tới Bồ Tát Địa Tạng thì được Bồ Tát Địa Tạng là thể hiện thân hình để thuyết pháp cứu độ cho họ. Cho nên sáng nay mới có một bác nói với tôi là có một cái trường hợp ngày xưa là còn phá thai, nạo phá thai, mà chúng ta biết nạo phá thai á tức là giết người, họ phạm tội giết người thì nặng lắm. Một cái em bé ở trong thai mẹ nó có làm nên tội tình gì đâu, mà đi gì nếu mà nó lớn lớn một chút rồi không hút được, bắt đầu là gì, cắt mổ ra, cắt tay, cắt đằng tay, chân cắt đằng chân, thân thể cắt là gì nhiều mảnh thì mới lôi được ra, mới hút được ra. Cho nên là cái đó nó đau khổ vô cùng. Vì vậy mà gì, mấy năm nay nó vẫn theo, nó báo oán. Và cũng lên đây vài pháp hội rồi đấy, nhưng mà nó nặng, oán khí nó nặng. Mà cái phong đó nó cũng họ cũng chấp nữa. Cho nên là mấy pháp hội rồi, cứ khỏi thì lại vào ra, lại vào. Và thậm chí nó đánh cho đau nhừ hết đấy. Nhưng mà mỗi khi tụng kinh Địa Tạng thì lại hết đau. Đỡ đau và hết đau. Thôi tụng kinh Địa Tạng một cái thì lại đau trở lại. Những cái trường hợp này thì phải bao giờ phải tụng kinh mà sám hối, nhất tâm chí thành chí kính, tụng kinh 21 ngày hoặc 49 ngày ăn chay trường ở tại gia đình của mình và nhất tâm để tụng kinh sám hối cầu siêu cho họ 21 ngày 49 ngày họ siêu thoát được thì mới khỏi. Không có thì cứ ra lại vào, ra lại vào. Kể cả lên chùa đây chúng tôi lễ cho ra rồi thì lại vào, ra lại vào. Vì sao? Vì chưa giải quyết được vấn đề gốc gác, đó là thân thù còn đang trồng chất trong tâm của cái thần thức của cái em bé đó, nó chưa chịu, nó chưa thấy được cái lòng thành chân thành của người làm cha làm mẹ đã đang tâm giết hại nó một cách vô cớ chỉ vì cái bản ngã của mình. Cho nên chính vì thế mà cái trường hợp này phải bao giờ mà phải nhất tâm ăn chay tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc 21 ngày 49 ngày ở tại gia đình nhà mình, làm đúng như lời trong kinh Địa Tạng nói là thấy giải giảng rồi đó. Đó, đàn tràng với chiếc cánh ảnh của tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, dùng bảy chân nước và thanh công hoa quả thành tâm để đọc tụng, và đặc biệt là trong gia đình trong những ngày phát nguyện đọc tụng đó 21 ngày mà chưa khỏi phải 49 ngày, cả nhà phải ăn chay trường, không có dính dáng gì đến chuyện là sát sinh hại vật ở trong gia đình cả. 10 người thì cả 10 người ăn chay, 5 người thì cả 5 người ăn chay, 3 người thì cả 3 người ăn chay. Chay trường như thế. Rồi trong những ngày đó nên cũng nên phóng sinh nữa. Nhất tâm đàn tràng để đọc tụng. Bớt việc tiếp xúc đi. Từ việc cơ quan, việc nhà nước bắt buộc phải đi làm thì đi làm. Nhưng khi đi làm thì cũng phải nhất tâm để làm việc, phải nhất tâm để niệm Phật. Không nói chuyện tào lao, tán gẫu với bạn bè, với hàng xóm láng giềng. Nhất tâm như vậy, thành tâm như vậy, khi đọc tụng cũng nhất tâm, 21 ngày là được. Không thì 49 ngày sẽ được. Thì họ tỏ thấy cái sự tâm thành ăn năn sám hối của mình, họ mới ra đi được. Mà mình phải hứa là từ giờ trở đi mình không sống làm những việc khác nữa. Chuyên tu việc thiện, được công đức để hồi hướng tiếp cho họ. Và có như thế thì mới được. còn không phải là cứ đến đây, các vị bây giờ cứ nghe mọi người nói là đến đây chùa quay khai nguyên cứ điên điên khùng khùng mang đến ông sư ông làm lễ là khỏi hết, không có cái chuyện đó. Tôi không phải là ông thầy phù thủy, tôi không phải là ông thầy cúng, tôi không phải là ông thầy bắt ma. Các vị phải hiểu rõ cái bản chất này. Sư không phải là ông thầy phù thủy, sư không phải là ông thầy cúng, sư không phải là ông thầy bắt ma. Sư là đệ tử của Phật. Phật là gì? Phật là người thầy dẫn đường chỉ lối cho chúng sinh đi. Và sư cũng chỉ là người dẫn đường chỉ lối cho chúng ta đi thôi. Đừng bao giờ nghĩ rằng sư ở chùa Khai Nguyên có pháp thuật bắt ma trừ quỷ, diệt yêu vân vân, không bao giờ có cái điều đó. Nếu ở trong chùa mà có ai làm cái việc đó, tôi cũng xuất chúng này. Bởi vì quan điểm của chúng tôi không thể lấy hận để diệt hận thù được, mà phải lấy gì? Tình thương, lòng từ bi bao dung để xóa đi hận thù. Cách tốt nhất để làm điều đó tức là lấy lời Phật dạy, tụng kinh niệm Phật, sám hối, phóng sinh, tu phúc, làm tất cả các việc thiện có thể để hồi hướng cho họ, kể cả những người điên điên khùng khùng. Các quý vị thấy chúng tôi chỉ lên tụng kinh thôi, tụng bộ kinh Địa Tạng hoặc tụng biến kinh Phổ Môn. Hay có nhân viên thì họ nghe ra thì họ thoát hóa đi thì khỏi, họ trả lại thân thể cho bệnh nhân thì người đó khỏi ngay tại chỗ. Còn không thì thôi, chúng tôi không tác động, không bắt ma trừ quỷ, không dùng bùa dùng chú gì để làm khiến cho hận thù càng thêm hận thù nữa. Cho nên các quý vị về, nếu mà ai gặp cái trường hợp gia đình mà gặp cái trường hợp ốm đau bệnh tật, thuốc thang không khỏi, đi khám bác sĩ không ra bệnh vân vân đó, thì cứ nhất tâm đọc tụng cái bộ kinh Địa Tạng này như chúng tôi đã hướng dẫn, cũng không cần phải đến với chúng tôi. Vì sao? Các quý vị cầm cái quyển kinh này lên, các vị nhìn cái quyển kinh, các vị đọc, tức là có chúng tôi ở trong đó. Nếu như bảo có thần thông thì bao nhiêu thần thông của tôi ở hết trong bộ kinh này. Nếu như có bao nhiêu công đức thì công đức của tôi cũng hết ở trong bộ kinh này. Các quý vị cứ đọc tụng thọ trì bộ kinh này thì bao nhiêu công đức, bao nhiêu thần thông của chúng tôi ở trong này hết. Hết trong này rồi, bây giờ tôi chỉ là cái xác không nữa thôi. Có cái gì đâu. Tất cả ở trong giáo pháp của Đức Phật này hết. Công đức, thần thông của chúng tôi cũng ở trong bộ kinh này mà ra hết. Mà trong này bây giờ gửi hết ở trong này tôi không giữ lại thế nào nữa. Bây giờ đến gặp chúng tôi cũng chỉ có bảo tụng kinh này thôi. Và tụng đi, tụng khoảng độ 21 hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày. Mà chưa ổn thì lên để các sư để nương vào lực của chư tăng tụng cho một biến kinh và hồi hướng cho nữa. Thế là chúng ta được tội diệt phúc sinh, thế là khỏe mạnh trở lại thôi. Trường hợp mà nặng thì phải 100 ngày, chúng ta phát nguyện tụng 100 ngày. Và thậm chí có thể còn hơn nữa, vì trong 100 ngày chúng ta tụng có đã được đâu. Nó ít nhất mất khoảng hàng tháng. EA đọc từng chữ, đánh vần từng câu rồi. Gọi là tụng kinh nó phải trôi chảy. Chúng ta nhìn vào sách nhưng mà nhìn vào để làm cái gì? Làm cái chỗ tựa thôi, chứ chúng ta phải trôi chảy. Đó. Chúng ta tụng trôi chảy không vấp, không sai. Hạn chế tối đa cái chữ vấp, chữ sai thì cái kinh nó mới gì? Mới mổ nhiệm. Giống như đi xe mà, cái đường nhựa nó phải tốt thì chúng ta mới đi được nhanh. Và xe mới thì không bị sóc và không bị hỏng. Còn đi đường mà nó cứ nhiều ổ gà, ổ vịt, ổ trâu, ổ bò á, thì đi có nhanh tới đích không? Không nhanh tới đích. Đi mà sóc, đường sóc thì dụ cho chúng ta thì đọc kinh thì chúng ta chưa được phần. Đọc mà thì chữ được chữ không. Theo chúng thì chữ được chữ không. Thế nếu tụng một mình á, thì EA từng chữ không có sự gắn kết nối liền với nhau. Đấy không gọi là tụng mà gọi là đọc. Đọc kinh thì ở trong giai đoạn là sơ học, giống như đứa trẻ học vỡ lòng học cô giáo vậy. EA từng chữ thì chưa thể gọi là tụng kinh được. Cho nên có người bảo con đọc 49 ngày rồi, đủ 49 ngày rồi. Nhưng mà đấy chỉ tính theo ngày thôi. Thế còn thực tế mà để tụng được có thể 49 ngày vẫn chưa thông. Nhiều người vẫn chưa thông đâu. Cho nên chúng ta phải tính là tính khi chúng ta đọc tụng nó thông rồi á. Vì vậy mà chúng tôi bảo các Phật tử về mà phát nguyện đàn tràng á, để tụng bộ kinh này á, thì phải đọc trước đi, 5 bữa, nửa tháng, một vài tuần đi, cho nó thông đã bắt đầu mới phát nguyện. Nên là mình đọc tới đâu là mình đọc lầu lầu, đọc nhanh, đọc được nhanh. Không được gì, được lưu loát. Mà đặc biệt là khi tụng lưu loát rồi thì cái tâm chúng ta chú vào đó, an chú vào đó chứ đừng có tán loạn ra bên ngoài. Vì đó thì mới có công đức, người ta mới tiếp nhận được cái năng lượng của mình. Tiếp nhận được cái năng lượng của mình. Sau khi mà Đức Phật bảo với Bồ Tát Quan Thế Âm hộ trì kinh này xong rồi, thì lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì hàng vì chúng trời người ở ngay trong chúng hội đó mà nói bài kệ rằng, nói bài kệ. Bài kệ ở đây á rất dài đúng không? Bài kệ đây xem 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang. Bài kệ 9 trang. Hơn 9 trang một tí. Bài kệ rất dài. Bài kệ là Đức Phật, ý của bài kệ là Đức Phật nói lại toàn cái bộ cái văn trường hàng kia. Trường hàng tức là loại văn xuôi, văn xuôi, văn điển ngẫu nó đối nhau đi dài, chạy dài đó, văn trường hàng. Còn đây gọi là gì? Đây gọi là trùng tụng. Bài kệ đây gọi là trùng tụng. Ở trong nhà Phật đó thì chúng ta thường hay nghe thấy Đức Phật nói là gì? Nói có 12 bộ kinh. Tất cả kinh điển của Đức Phật đó được các tổ sư phân định thành có 12 bộ kinh. Thành 12 bộ kinh. Bộ kinh thứ nhất, ví dụ như ở trong kinh này nói là bộ kinh thứ nhất gọi là gì? Gọi là Tu Đa La. Một trong 12 bộ kinh thì kinh thứ nhất gọi là Tu Đa La. Tu Đa La thì còn dịch là gì? Khế kinh. Tu Đa La thì gọi khế kinh. Nghĩa là sao? Nghĩa là Đức Phật thuyết pháp dùng những lối văn trường thiên. Trường thiên hay còn gọi là văn trường hàng, tức là lối văn dài á. Dài á. Mình gọi là một bài văn á, như là tạo một bài văn á, phải có lối văn trường thiên hay gọi là văn trường hàng. Để diễn tả những cái ý mà Đức Phật muốn nói cho chúng chư nhân thiên nghe đó, cho đại chúng nghe đó. Chúng ta thường gọi là gì? Văn xuôi. Ở Việt Nam chúng ta thường gọi cái lối văn đó là văn xuôi, dùng cái lối văn xuôi, cái lối viết văn đó, viết pháp theo cái hành văn theo cái lối đó, đó gọi là trong tiếng Phạn gọi là Tu Đa La, hay còn gọi là khế kinh. Đó là phần thứ nhất trong 12 phần kinh, trong 12 phần kinh. Phần thứ hai là gì? Gọi là kỳ dạ. Phần thứ hai gọi là kỳ dạ. Chứ kỳ dạ dịch là gì? Ứng tụng kinh. Dịch là ứng tụng kinh hay còn gọi là mỹ âm kinh. Mỹ âm kinh. Nghĩa là Đức Phật nói gì? Nói về tổng luận. Nói về chú thích, về ý nghĩa của lối văn trường hàng. Tổng luận tức là tóm lại. Tóm lại. Để nói là ý nghĩa của toàn bộ cái văn trường hàng. Toàn bộ cái văn trường hàng nó dài dằng dặc ra. Nếu mà mọi người khó nhớ vì ngày xưa thời Đức Phật tại thế thì chưa có viết chép như chúng ta này đâu, chưa có viết lách, chưa có đánh máy, chưa có ghi lại. Đại chúng đến thính pháp toàn là học thuộc lòng thôi. Vì vậy á, mà phải có trí nhớ như Tôn giả A Nan mới nhớ được hết lời dạy của Đức Phật ở trong kinh. Còn không thì các vị A La Hán khác cũng không vì nào nhớ được hết như là Tôn giả A Nan. Duy nhất có A Nan nhớ được hết lời Đức Phật dạy. Cho nên á, Tôn giả A Nan được Đức Phật khen tặng là gì? Là đa văn đệ nhất trong chúng đệ tử tỷ kheo của xuất gia của ngài. Trong kinh nói rằng á, trí tuệ và trí nhớ của Tôn giả A Nan giống như là gì? Là một chiếc bình. Còn á, trí tuệ và lời thuyết pháp của Đức Phật cũng giống như là nước ở trong một chiếc bình. Hai chiếc bình to giống nhau và lấy nước của chiếc bình này đổ vào chiếc bình kia, không thiếu một giọt và không chảy ra ngoài một giọt, không thừa một giọt. Như Tôn giả A Nan có trí nhớ như vậy. Chúng ta tin là ở trên đời này có người nhớ như vậy không? Hả? ở Việt Nam chúng ta có gì ạ? Cũng có các trạng nguyên, có trí nhớ rất tốt, mà đặc biệt là có trạng gì ạ? Trạng bùng. Trạng bùng, trạng bùng nhớ kinh khủng lắm. Ngày xưa chúng tôi đi học, giáo sư sử học Nguyễn Văn Lan, giáo sư sử học Nguyễn Văn Lan, cô kể một câu chuyện. Ngày xưa chàng Bùng chúng ta đi sứ sang Trung Quốc, vì Trung Quốc lúc đó nó không muốn đánh Việt Nam, nhưng mà nó sợ là Việt Nam có nhiều nhân tài, cho nên người thì bảo đánh, người thì bảo là không nên, vì Việt Nam bây giờ rất lắm nhân tài, đánh thì sợ rằng bị thua mà sẽ bé mặt, mà lại còn hao binh tổn tướng. Cho nên bây giờ vua Trung Quốc mới nghe theo một vị đại thần mới nói rằng vậy thì cứ để hạ cứ muốn xem cái nhân tài của Đại Việt như thế nào, của Việt Nam của chúng ta như thế nào, thì cứ mời họ đi sứ sang xem sứ thần của họ đối đáp với bệ hạ như thế nào, thì lúc đó mình sẽ lựa để đưa ra quyết sách đánh hay là không đánh. Thế bây giờ ở Việt Nam mình lại cho là sứ thần là Trạng Bùng đi. Trạng Bùng đi sang với cái hỏi vấn đáp đâu vào đấy hết rồi á, với vua với đại thần của Trung Quốc rồi, thì bây giờ nó chơi cái khăm này, nó thử xem cái trí tuệ của người Việt Nam chúng ta như thế nào, của Trạng như thế nào, của người đứng đầu về bố Trạng ở gọi là Trạng của Việt Nam như thế nào. Để đưa ra cái bờ biển, bây giờ nó cái nước thủy triều nó lên, nó có cái bia văn Hán, chữ Hán là chúng ta biết nó viết gì, từ trên xuống dưới và từ gì ạ, từ bên tay phải sang bên tay trái, mà viết từ trên xuống dưới. Bắt đầu nó đưa vào trúng cái lúc nước thủy triều lên, thì có vài phút là nước thủy triều lên thôi, 3 đến 5 phút thủy triều lên ngập cái bia thôi. Nó đưa ra đấy, cho Trạng chúng ta thì dạo ở đấy. Trạng chúng ta thì giỏi cho nên biết rồi. Biết là nó đưa ra là biết nó có ý đồ xấu rồi. Cho nên nhìn cái tấm bia một cái Trạng biết qua đọc thì đọc từ dưới đọc lên. Nước đi đến đâu Trạng đọc đến đấy. Xong một cái đi về. Thì nó bây giờ sứ thần nó mới hỏi là nó bị nghe tin rồi đấy, lúc nãy thì ngài có thấy cái tấm bia ghi về lịch sử của nhân dân ở khu vực ở trên bờ biển không? Trạng bảo có. Thế hỏi ý nghĩa làm sao? Trạng chúng ta mới đọc lại toàn bộ cái bia, đọc đấy, lúc học đấy, đọc xem chữ thì Trạng xem từ dưới đi lên theo dòng nước, nhưng mà đọc ấy, Trạng ghép được lại và đọc gì? Đọc từ trên xuống dưới, đọc đúng theo văn bia. Cho nên Trung Quốc lúc đấy nó mới thấy là Việt Nam của chúng ta đúng là nhân tài thật, chứ không phải là nói bằng những cái tiếng nói gọi là tâng bốc nhau lên. Tài thật, đọc chữ, đọc từ dưới đọc lên, nước ngập đến đâu đọc đến đấy, mà xong rồi lại ghép lại luôn được cái bài văn bia của họ, mà bài văn bia chúng ta biết hàng nghìn chữ chứ không phải là ít đâu. Cả một cái bia lớn hàng nghìn chữ nói về lịch sử phát triển của cái khu vực, nhân dân ở khu vực đó. Thế là cho nên sau đó thì họ thấy là Việt Nam chúng ta nhân tài lỗi lạc như thế, mà chắc chắn có nhân tài lỗi lạc như thế thì sẽ có rất nhiều những nhân tài khác, cho nên họ không dám cất quân đánh Việt Nam chúng ta. Đó, cho nên ở Việt Nam chúng ta cũng có những trường hợp mà giỏi như vậy. Rồi chúng ta biết là Hòa Thượng Tuyên Hóa, Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa, người gốc Trung Quốc mà đi sang Mỹ khoảng khác. Thời còn thơ ấu của Ngài, Ngài học, chúng ta biết không? Cả một bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Ngài đọc có một lần thôi và Ngài thuộc. Trí tuệ đấy thì gần bằng tôn giả Anan chứ không phải nói. Một bộ kinh Pháp Hoa đọc một lần mà thuộc. Rồi các bộ kinh khác cũng vậy, Ngài chỉ xem một lần là Ngài thuộc hết, đọc từ đầu đến cuối. Thật là đáng khâm phục và đáng tán thán khen ngợi về trí tuệ, trí nhớ của các nhà. Rồi, phải nói là cái nhân tu của các ngài phải nói là nhiều đời nhiều kiếp mới làm được cái điều đó. Cho nên tôi dẫn chứng như vậy để chúng ta thấy rằng trí nhớ của tôn giả Anan được gọi là đa văn đệ nhất, giống như là trí tuệ của Phật viết ra, giống như nước ở trong một cái bình đem rót vào nước một cái bình khác, đó là trí tuệ của tôn giả Anan, trí nhớ của tôn giả Anan vậy, sự đa văn bác học của tôn giả Anan vậy. Cho nên ở đây trong cái lối văn ứng tụng này, tức là đem cô khởi lại, đem cô đọng lại cả một cái bài văn dài, một bài thuyết pháp dài thành một cái đoạn văn ngắn hoặc một bài kệ ngắn ngắn vừa vừa thôi, để cô đọng lại để cho đại chúng, những người mà trí tuệ có phần hạn chế, trí nhớ có phần hạn chế thì hiểu được. Đấy là cái thể loại kinh thứ hai trong 12 thể loại kinh. Chúng ta phải nói là thể loại kinh chứ không thể gọi là bộ kinh được. Bộ kinh tức là một cái bộ kinh Đức Phật viết riêng, ví dụ bộ kinh Pháp Hoa, bộ kinh Địa Tạng, hoặc là bộ kinh Hoa Nghiêm, bộ kinh Lăng Nghiêm, đó mọi người bộ. Đây là 12 thể loại kinh. Tất cả kinh điển của Đức Phật, 49 năm thuyết giáo của ngài được các tổ chia thành 12 thể loại. Thể loại thứ hai, thể loại thứ ba là gì? Là Hòa Già Na La Kinh. Dịch là Thụ Ký. Hòa Già Na La Kinh là tiếng Phạn. Dịch sang tiếng Việt chúng ta gọi là Thụ Ký. Thụ Ký nghĩa là sao? Ví dụ như là kinh Di Lặc gì? Kinh Di Lặc Tượng Sinh chẳng hạn. Đức Phật trong kinh đó thủ ký cho Bồ Tát Di Lặc là trên 56 vạn năm nữa sẽ từ trên nội viện cung Tỳ Đâu Xuất giáng thần xuống coi sao bà chúng ta này và ở thành Phật tại ở Cội Long Hoa, đó gọi là thủ ký kinh. Hay là trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có phẩm gì ạ? Phẩm Ngũ Bách Đệ Tử Thủ Ký. Ngũ Bách, ngũ tức là năm, bách tức là gì? Bách là 100, tức là 500 đệ tử được phụ ký, 500 vị đại đệ tử A La Hán được Phật được phụ ký, và các vị đại đệ tử cũng được phụ ký ở trong kinh đó. Những cái phần đó, phần mà phụ ký đó thì đều được xếp vào gì? Được xếp vào Hòa Già Na La, Na La kinh, tức là phần phụ ký kinh. Phần thứ tư, bộ thứ tư, cái phần cái mảng thứ tư. Thứ tư này gọi là gì? Già Đà. Già Đà kinh. Già Đà hay còn gọi Già Đà kinh, đấy là tiếng Anh tiếng Phạn. Tiếng Việt chúng ta dịch là cúng tụng. Cúng tụng. Cúng tụng. Nghĩa là thuật lại văn trường hàng, hay còn gọi là trùng tụng kinh. Thuật lại cái văn trường hàng. Đấy. Đây. Cái đoạn mà Đức Phật nói này. Đó, đoạn Đức Phật, bây giờ Đức Phật Thích Ca vì chúng trời người mà ở trong chúng hội mà nói bài kệ rằng sức uy thần của Địa Tạng Duy Như Lai biết được trải hằng hà xa kiếp chẳng thể nghĩ bàn được, vân vân, cho đến hết 9 trang kinh tiếp theo đó, thì đó gọi là cúng tụng kinh hay còn gọi là trùng tụng kinh. Chúng ta thấy ở trước thì cả một cái lối văn dài như thế rất là khó nhớ, khó nhớ được hết. Những người trí tuệ vừa vừa thì không nhớ được, nhưng trí tuệ của tôi thì không nhớ được. Tôi thì không nhớ được, nhưng mà hiểu được nghĩa. Học kinh tới đâu tôi hiểu nghĩa tới đấy. Hiểu được ý của Phật nói tới đó, nhưng mà thuộc lòng thì không thuộc được. Chắc là kiếp trước mình cũng có cái nhân gì đem bổ bán người ta học thuộc lòng đấy. Cho nên là kiếp này học thuộc lòng cũng không được. Mà ngày xưa chưa xuất gia thì học thuộc lòng rất tốt. Thuộc hàng nghìn bài hát. Một bài hát có khi chỉ học khoảng bộ 2-3 lần là thuộc thôi. Nhưng mà bây giờ các vị biết phát nguyện nửa năm rồi, năm rồi không thuộc một bài hát. Thậm chí bài hát mình sáng tác ra vẫn không thuộc được. Thế mới lạ. Mà kinh cũng vậy. Và học thuộc lòng thì rất khó được lòng. Nhưng mà học ý, hiểu nghĩa, học qua một cái là hiểu ngay. Là nói được ngay. Nhưng mà thuộc lòng thì lại chín. Cho nên đấy chắc là cái nhân kiếp trước tu vẫn chưa tốt. mà thậm chí phỉ báng những người học thuộc lòng. Cho nên hôm nay thì nhân đây cũng xin sám hối Phật tổ Bồ Tát là bao nhiêu tội lỗi kiếp trước về cái lỗi phỉ báng người ta học thuộc lòng ngay sám hối hết, để cho dần dần sau này con học thuộc lòng được và mãi mãi đời sau học đến đâu nhớ được đến đó. Ông có chỉ hiểu mỗi ý thôi, với nghĩa thôi cũng vẫn chưa tốt, chưa viên mãn, chưa toàn vẹn được. Đó. Và cái bộ kinh thứ năm, cái phần mảng thứ năm, đó là mảng Ưu Đà Na Kinh, hay còn gọi là gì? Tán Thán Kinh, hay gọi là Tán Thán Kinh. Tức bộ cái đoạn kinh này còn gọi là Tự Thuyết Kinh. Cái phần kinh này còn gọi là Tự Thuyết Kinh, hay còn gọi là Vô Vấn Tự Thuyết Kinh. Kinh này chúng ta thấy tiêu biểu đó là hai bộ kinh lớn. Bộ kinh thứ nhất đó là kinh gì? Kinh Hoa Nghiêm. Khi mới thành đạo, Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài thuyết bộ kinh Hoa Nghiêm cho hàng Pháp Thân Đại Sĩ Bồ Tát. Và các vị quỷ thần cũng từng là Pháp Thân Đại Sĩ Bồ Tát vì chúng sinh mà thể hiện ra cái thân quỷ thần, vân tập về tại Bồ Đề Đạo Tràng để nghe Pháp. Cái bộ kinh thứ hai rất quen thuộc mà người tu tịnh độ chúng ta thường đọc tụng hàng ngày, đó là bộ kinh gì? Vô Lượng Thọ hay là kinh gì các Phật tử, hay là kinh Địa Tạng, kinh nào nhỉ? Chúng ta đọc kinh là gì? Phật nói kinh A Di Đà. Chính thực tôi nghe một thời bấy giờ Đức Phật ở tại nước Xá Vệ, nơi vườn Ông Cấp Cô Độc. Đó. Và vân vân, trong đại chúng lúc bấy giờ có gì? Tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Kỳ Liên, Ma Ca Diếp, Ma Ca Tiên Diên, vân vân, cho đến các vị Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Hổ Hiền Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, vân vân, Di Lặc Bồ Tát, vân vân đó, cho đến chúng các chúng trời người, vân vân, đều câu hội đó. Bấy giờ Đức Phật gọi Tôn giả Xá Lợi Phất mà bảo rằng là gì? Này Xá Lợi Phất, cách đây 10 muôn ức cõi Phật về phía đông tây, nơi đó có một thế giới tên là Cực Lạc. Xá Lợi Phất, vì sao thế giới đó gọi là Cực Lạc? Này Xá Lợi Phất, vì thế giới đó không có những nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui, cho nên thế giới đó gọi là Cực Lạc. Lại nữa, Xá Lợi Phất, ở thế giới đó tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà vô lượng vô biên, đại chúng trong thế giới đó cũng được như thế, cho nên gọi là Cực Lạc. Xá Lợi Phất có biết gì để hỏi không? Không hỏi. Đại chúng cũng không ai biết gì để hỏi. Xá Lợi Phất là một vị đại đệ tử thanh văn, gọi là đa văn bậc nhất. Gọi là gì? Trí tuệ bậc đệ nhất. Xá Lợi Phất được gọi là trí tuệ đệ nhất trong tất cả hàng đệ tử của Phật. Hàng đệ tử xuất gia tỷ kiêu, tỷ kiêu ni đó. Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất. Nhưng mà có biết không? Không biết. Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, có biết không? Không biết về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vì quá xa. Thế giới đó quá xa. Trí tuệ của hàng thanh văn A-la-hán, đại A-la-hán không biết được. Cho nên là hôm nay chúng ta học, chúng ta thấy rằng chúng ta, Đức Phật nói về Kinh A-mi-đà, có những vị đệ tử, các vị hòa thượng thượng tọa đại đức, tăng ni bây giờ tu theo về bên Nam Tông, nhất là bên Nam Tông, bên Nguyên Thủy Phật Giáo, họ không có tin vào Kinh A-mi-đà, không tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó là chuyện bình thường. Vì sao? Vì các ngài ấy, cho dù có chứng quả A-la-hán như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, còn không biết được cơ mà. Huống chi các ngài cũng phần lớn cũng chỉ là phàm phu tăng thôi. Cũng như là gì? Các vị tăng tu bên Bắc Tông chúng ta chưa chứng quả cũng là phàm phu, đồng nhau không có khác. Bên tu theo Đại Thừa Bắc Tông Phật Giáo, phàm phu tăng phiền não như thế nào? Thì bên tu theo Nguyên Thủy Nam Tông Phật Giáo, phàm phu tăng cũng phiền não cũng như nhau cả. Không có gì khác. Cho nên khi chứng quả A-la-hán, trở thành vị thượng thủ A-la-hán như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A-nan Ca Diếp rồi, mà còn không biết được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, không biết được quốc độ của Đức Phật A-mi-đà. Vì vậy mà Đức Phật phải gì? Phải tự nói ra, nhóm họp các đệ tử lại, và Ngài tự gọi đệ tử của mình lại và bảo rằng có một thế giới cách đây 10 muôn ức cõi Phật, trang nghiêm đẹp đẽ thanh tịnh như thế đấy. Thế giới đó tuổi thọ vô lượng, nhân dân trong nước đó không có những nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui. Không sinh bằng gì, bằng thai sinh bẩn thỉu khổ đau như cõi Sa Bà chúng ta này. Không sinh bằng noãn sinh, tức là không sinh bằng trứng, như là loài gì, loài cầm, tức là loài chim á, loài rắn, loại cỏ sát như ở thế giới chúng ta này. Chúng ta biết ở thế giới chúng ta, Đức Phật nói có gì, có bốn cách sinh. Thứ nhất là gì, là thai sinh như con người, chúng ta con trâu con bò. Thứ hai là gì, là noãn sinh, tức là sinh bằng trứng, như con chim, rồi con cá sấu, rồi con rắn, con ba ba, vân vân. Thứ ba nữa là thấp sinh. Thấp sinh tức là sinh những nơi ẩm thấp như gì, con muỗi. Cái con muỗi thì nó đẻ trứng vào cái nơi ẩm thấp bẩn thỉu nhất, là cái nơi gì, nơi mà ngôi nhà để sản sinh ra các loài côn trùng nhỏ bé như mỏng muỗi vậy. Vì sao nó phải chọn những nơi ẩm thấp như thế? Vì cái quả báo của nó vậy, vì cái nghiệp tương ưng của nó vậy, nó phải sinh ở nơi đó, nó phải lấy nơi đó làm nơi sinh sống. Giống như chúng ta thấy này, chúng ta đây bị sinh vào trong hố phân. Hố phân bây giờ còn đa số làm gì, xin lỗi các quý vị, bây giờ đa số là hố phân tự hoại rồi, chúng ta không nhìn thấy. Nhưng chúng ta đi về cái nơi vùng sâu vùng xa, những cái dân tộc của những cái địa phương ấy, sâu sâu họ chưa có hố phân tự hoại á, chúng ta thấy xem. Nói nó hơi ghê một chút nhưng mà nói sự thật, chúng ta nhìn mà xem, ròi bọ ròi đầy ở trong đó, chúng ta thấy gớm cả người, đúng không? Nhất là dân ở thành phố mà sống sạch nó quen rồi, về địa phương đi vào nhà vệ sinh của người dân ở nông thôn nó không dám đi, không dám đi vệ sinh. Họ nôn, họ ọe rồi, họ ghê gớm, bẩn không thì chịu được. Đây là chúng tôi nói thật như thế. Thì chúng ta thấy ở trong đó có rất nhiều những con gì, con giòi, con bỏ hung ở trong đó. Chúng ta thấy bẩn, thấy nhàm chán, thấy gớm ghê. Nhưng mà họ có thấy bẩn không? Các quý vị, những con giòi, con bọ nó có thấy bẩn không? Bẩn thì làm gì nó chui vào đấy? Và nó coi cái nơi đó là gì? Là lâu đài của nó. Thì chúng ta mà bị ném vào cái lâu đài đó, chúng ta có chịu được không? Hả? À? Có ai chịu được ném vào cái lâu đài đó, chúng ta chịu được không? Không một ai trong chúng ta chịu được trong cái lâu đài đó. Nhưng mà những ngôi lâu đài, những ngôi biệt thự đó, càng nhiều, càng lớn thì nó càng thích. Vì ăn mãi nó không hết mà, dùng mãi nó không gì, không vơi đi thì nó càng thích. Giống như chúng ta mà có của nhiều, chức to, của lắm vậy. Càng chức to càng thích, càng của nhiều cũng càng ham. Càng ở lâu đài điện các lớn thì càng ưa vân vân. Nhưng đối với gì, chư thiên, ở cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới trở lên, họ nhìn thấy chúng ta cũng chẳng khác gì những con giòi ở trong gì, như chúng ta nhìn thấy con giòi trong đống phân vậy các quý vị ạ. Họ nhìn thấy chúng ta họ cũng đáng thương lắm. Những người mà họ biết tu ở trên cõi trời đó, họ nhìn thấy chúng ta cũng thương lắm, họ cũng muốn chúng ta tại sao không tu đi để mà lên trên đấy mà sướng. Giống như chúng ta đây này, nhìn thấy những con giòi trong đống phân, chúng ta cũng bảo tại sao không tu đi mà cứ mãi ở trong đó, làm kiếp gì xúc sinh ở trong đống phân đó. Nhưng mà khổ nỗi vì cái tập khí tham ăn bẩn của nó quen rồi, cho nên chúng ta có bỏ nó ra, đem đi rửa nó, lấy nước trong rửa nó xong rồi để bên cạnh cái đống phân chúng ta thấy, rồi lấy một cái cốc nước sạch để bên cạnh, nó có sang nó uống cốc nước sạch không? Nó lại tìm bỏ trong đống phân thôi đó. Cho nên trong kinh Đức Phật mới nói là gì, chúng sinh được thân người, mất thân người là khó như là con rùa mù 100 năm ở dưới đáy biển nổi lên mà đụng được ngay vào bụng cây là cái chỗ đó. Con người chúng ta cũng vậy, vì tham dục, tham ăn, tham uống, tham ngủ, tham nghỉ, tham công danh tiền tài, kích thước, vân vân, cái gì cũng chấp là của ta, cái này là của ta, gia đình của ta, danh vọng của ta, ta phấn đấu lên, ta xây dựng lên, cho nên ta không thể xả bỏ. Tiền tài cũng do của cải, cũng do thì mồ hôi nước mắt công sức của ta bỏ ra, ta làm cho nên nay đem bố thí cũng càng phóng sinh tô phúc thì xót xa khỏi lòng. Chính vì thế cho nên không thể xả được, mà không xả được thì có khác gì con giỏi ở trong đống phân đâu. Con giỏi nó ở cấp thấp hơn, còn chúng ta ở cao cấp cao hơn. Nhưng mà chư thiên từ cõi sắc giới đến cõi vô sắc giới và các hàng Bồ Tát nhìn chúng ta cũng như thế. Cho nên các ngài phải đi vào đời để như thế. Vì vậy Bồ Tát Địa Tạng phải vào địa ngục để như thế. Ngài vào địa ngục để cứu chúng sinh là vậy. Cho nên ở đây nói là cái phần là trùng tụng. Mà Đức Phật nói là cái phần trùng tụng ở trong các kinh điển của ngài để cho chúng đệ tử lại nhớ lại để mà tu, để mà thoát ra khỏi những mối khổ đau, những tập khí chất chồng tham sân si ở trong tâm can của mình vậy. Thứ năm, cô vấn tự thuyết, xin lỗi, đây là đang nói về cô vấn tự thuyết, đó là như chúng tôi đã nói kinh A Di Đà đó, mọi người không biết mà Đức Phật tự thuyết ra. Thứ sáu là gì, là Ni Đà Na Kinh tiếng Phạn. Ở đây chúng tôi phải, vì nó là pháp số cho nên chúng tôi phải ghi lại để nói cho các quý vị nghe, vì là pháp số thì không thể nói sai được. 12 tuần tự từ 1 đến 12 Phật đã nói thì phải ghi lại trình tự như vậy. Tôi nói là hiểu ý thì tôi hiểu được, nhưng mà để học thuộc lòng thì tự nhiên làm sao không học được. Thế mới là nay thành tâm sám hối trước Tam Bảo, trước đại chúng đây thì vô thỉ kiếp trước nếu có phỉ báng chê bai bất cứ một ai đó về việc học thuộc lòng, cho nên nay không thuộc được thì nay thì thành tâm sám hối, để cho từ giờ trở đi nên có trí nhớ để học thuộc lòng trước. Hiểu được mà không thuộc lòng được cũng là một cái khó. Thứ sáu là Ni Đà Na Kinh, gọi là dịch là nhân duyên. Nhân duyên nghĩa là sao? Nghĩa là Đức Phật nói về các nhân duyên của sự cấu thành thế giới. Nghĩa là trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói về nhân duyên, sự cấu thành thế giới của chúng ta như thế nào. Các quý vị muốn biết được sự cấu thành thế giới Sa Bà của chúng ta ra sao, về đọc Kinh Hoa Nghiêm sẽ thấy được Đức Phật nói ở trong Kinh Hoa Nghiêm thế giới chúng ta cấu thành như thế nào. Vì sao có con người? Con người từ đâu mà đến? Không phải là con khỉ mà đến đâu, không phải là như một số các nhà lý luận và khoa học phương Tây, bác học phương Tây họ nói rằng á, các nhà nghiên cứu phương Tây họ nói rằng con người chúng ta do gì, do loài khỉ mà thành. Nhưng cũng ở phương Tây cũng có luồng quan điểm nói rằng gì, con người chúng ta gì, do con cá ở cái biển mà thành. Nhưng ở châu Âu, ở châu Mỹ á, thì phần lớn họ nói là con người chúng ta, tổ tiên con người chúng ta do cá sấu mà thành. Ở Ấn Độ thì nó có nhiều thuyết lắm, có thuyết thì do con bò mà thành. Như Bà La Môn này giáo nói là thủy tổ của loài người chúng ta là gì? Là từ con bò mà thành. Cũng ở Ấn Độ, nhưng cũng có một số tôn giáo họ cho là con người chúng ta từ gì mà thành? Từ con chuột mà thành. Thế nhiều lắm. Nhưng trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói con người của chúng ta, trong chú giải Hoa Nghiêm đó, của ngài Quốc sư Thanh Lương giải thích rất rõ là con người chúng ta, Đức Phật nói là do từ ở trên quái trời tứ thiên vương và quái trời đao lợi, tức là hai quái trời thấp nhất gần với trái đất của chúng ta nhất này, là đi xuống viếng thăm thế giới chúng ta và nhìn thấy thế giới chúng ta ngày đó thì đẹp lắm. Cái ngày đầu tiên thế giới chúng ta có con người á, nó đẹp, nó nhiều là hoa thơm cỏ ngọt và nhiều những loại gì, loại cây quý, nhiều những loại gỗ thơm, nhiều những loại cây ăn quả là gì, là thơm ngon bổ dưỡng. Cho nên chúng chư thiên ở quái đó bay xuống đi dạo chơi và thấy cảnh quan là sơn thủy hữu tình rất là đẹp, cũng chẳng kém gì quái trời là mấy cả. Nhưng mà gì, một cái nơi mới du lịch mới như vậy cho nên đến thăm cho nên thích quá, mới lại thấy những cái hương thơm quả ngọt, bắt đầu ăn thử ăn vào thì dần dần thấy là ngon, vị nó ngon, nó khác với những cái hoa quả chúng ta ở thế giới bây giờ. Cho nên là dần dần nán lại là gì, là các vị về bảo nhau và dần dần là tích tụ về xuống thế giới chúng ta ngày một nhiều hơn, và dần dần nhiều vị lại di cư xuống cõi của chúng ta lại ở luôn. Nói như vậy, gần gần đây khoa học càng ngày càng chứng minh được cái điều đó của Tấn Kinh Đức Phật. Rồi tới có thể vài trăm năm nữa, không chừng nghìn năm nữa, lời nói đó của Đức Phật sẽ được khoa học chứng minh là có thật. Có thật làm sao? Nghĩa là bây giờ ở thế giới, nhất là Mỹ và Nga, đặc biệt là Mỹ, cái trung tâm NASA của Mỹ, trung tâm vũ trụ NASA của Mỹ, họ đang nghiên cứu và họ dự định là làm sao khoảng độ gì 10-15 năm nữa họ đưa người được lên gì, được lên sao Hỏa. Mà thậm chí cái tham vọng của NASA họ sẽ muốn là gì, là dần dần sẽ làm sao để cho người sống được lên trên mặt trăng. Bây giờ đã sống rồi nhưng mà còn phải sống ở trong gì ạ, ở trong vũ trụ. Nhưng họ đang nghiên cứu làm sao đó để đưa được oxy, và làm thế nào đó để con người chúng ta dần dần phù hợp được với ở trên cái bề mặt của mặt trăng và các vì sao sau này nghiên cứu ra, đưa con người lên đó và chúng ta làm sao sống được bình thường ở trên đó, không phải dùng đến oxy mà chúng ta dần dần vẫn thích hợp và sống được với nó. Và bây giờ Mỹ nó đang nghiên cứu một cái, họ nghiên cứu một cái loại thuốc gọi là ngủ, bay lên tận trên sao Hỏa. Nó đi qua không biết bao nhiêu ngày, nhưng mà tiêm một cái mũi thuốc vào đó, một mũi thuốc vào cho các phi hành gia vũ trụ của phi hành đoàn đó, thì ngủ mà giấc, cho nên không cảm thấy mệt mỏi, không cảm thấy gì cả. Ngủ cho họ tính là cái vũ trụ đó được phóng từ trái đất, từ trung tâm vũ trụ NASA của Mỹ ở trái đất ở Mỹ này lên tới sao Hỏa, thì khi đó mới hết điều cái thuốc mê đó, mới bắt đầu là mới hết thuốc. Khi đó giống một giấc ngủ, mới bắt đầu các phi hành gia của phi hành đoàn của họ mới bắt đầu tỉnh dậy. Tỉnh dậy thì vũ trụ vừa tới nơi, thì bắt đầu trong cái quãng thời gian nó đi xa như vậy, nó không xa, không mệt mỏi và không sinh ra gì, không bị chết chóc. Nó đang nghiên cứu và họ đang nghiên cứu và tới đây họ sẽ làm được cách đó. Nhưng khi mà đến đó, ví dụ như đến đó rồi nhiều những cái thông tin mà trung tâm vũ trụ NASA của Mỹ và của thế giới họ đưa rằng á, chụp những cái bức ảnh vệ tinh ở trên sao Hỏa, có những cái bức ảnh mà gì, giống như bức tượng, giống như pho tượng Phật ấy. Có những bức ảnh á, thì giống như con cá sấu ở trên đó vậy. Có những bức ảnh á, thì nó giống như là những con vật ấy. Những con vật, đúng như những con vật ở trên đó, và họ cho rằng trước đây nhiều triệu năm trên đó có sự sống. Các nhà khoa học họ kết đoán là trên đó có sự sống, nhưng do một cái trận thiên tai nào đó mà sự sống ở nơi đó mất đi, giống như trái đất của chúng ta mấy triệu năm trước. Có phải do con người làm chủ không? Không. Do con gì làm chủ? Do khủng long, đúng không? Mấy triệu năm trước là do khủng long làm chủ trái đất, chứ không phải do con người làm chủ trái đất. Con người chúng ta lúc này cũng có, nhưng mà chỉ có ít thôi. Sống chui, sống lủi ở trong rừng, ở khắp hang đá, kẽ núi ấy, mà nghe thấy khủng long thì chạy bạt mạng, chạy không được, không kịp thì nó gì? Nó cắn chết rồi nó ăn thịt. Giống như con vật bây giờ mà, ngày xưa con hổ, xong một thời gian khi mà hết khủng long làm chủ rồi thì trong rừng có gì? Có mấy loại thú làm gì? Con hổ này, con sư tử này, và những cái loài voi này, đó là những cái con vật mà làm chủ về thiên nhiên hoang dã trong rừng. Nhưng bây giờ chúng ta, ngày xưa chúng ta chỉ đi gì? Cha ông chúng ta mấy nghìn mấy triệu năm trước đi săn bắt mồi bằng cái gì ạ? Chỉ bằng cái cây và cái mũi tên nó chỉ được bằng gì ạ? Được làm bằng đá, vót bằng đá, và cái dao cũng chỉ làm bằng đá vót nhọn nhọn đi thôi. Chỉ cái vũ khí thô sơ như vậy thôi, cho nên gặp cái con thú mà mạnh nữa thì chúng ta vẫn chạy, cha ông của chúng ta vẫn phải chạy cả mạng. Nhưng bây giờ với cái vũ khí bây giờ, xong từ cái vũ khí thô sơ đó tiến lên thành gì, thành cung nỏ, cung tên thì phải nhiều người thì mới chiến thắng được một con hổ, một con sư tử và một con voi. Nhưng bây giờ nó mỗi người một cái súng, đứng xa trăm mét, vài trăm mét nó chỉ cần tòm một tiếng thôi, cả con thì con thú to đùng như con voi thì cũng đổ xuống. con sư tử hay con hổ mạnh khỏe nhanh nhẹn như vậy cũng chỉ một tiếng thôi, còn một cái là gì, cũng ngã xuống. Cho nên bây giờ con người chúng ta chính là chủ của trái đất. Nhưng mà làm chủ bây giờ chúng ta thì ác quá, con người ác quá, con gì cũng biết, con gì cũng biết. Thậm chí là những con chó, con mèo nó là gì, thân cận chúng ta lắm, chúng ta cũng gì cũng giết để ăn thịt nó. Nuôi nó 5-10 năm, thấy nó hết cái lợi dụng được một cái là gì, cũng giết để ăn thịt nó. Cho nên con người chúng ta là độc. Từ bi thì cũng nhất là con người, mà độc ác thì cũng nhất là con người. Mưu mô xảo quyệt nhất cũng là con người. Cho nên chủ trái đất bây giờ càng ngày càng hướng về gì, càng hướng về cái sự độc ác nhiều hơn là lương thiện. Chúng ta thấy bây giờ các quốc gia thi nhau nghiên cứu ra các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt. Không chỉ vũ khí hủy diệt con người với con người, mà cái vũ khí đó mà khi được bắn ra thì tất cả các loại vật hữu tình cũng như vô tình. Hữu tình tức là gì? Con người, con trâu, bò, chó, lợn, gà, mèo, vịt, dê, vân vân. Cho nên vô tình như là cây cối cũng gì? Cũng bị chết hết. Kinh khủng lắm. Cho nên con người chúng ta càng ngày càng thấy biến cái ác hơn. Mà ác mà nhiều thì phúc sẽ kém đi. Cho nên thiên tai địch họa cũng sẽ ngày một nhiều hơn. Và một ngày nào đó con người chúng ta ác đến nỗi quá ác thì nó sẽ sinh ra những cái tật bệnh, những cái bệnh dịch và những cái gì, những cái trận gọi là do gì, thảm họa thiên tai, thảm họa vũ trụ. Giống như các nhà khoa học, nhà bác học họ nghiên cứu rằng vì sao mà khủng long họ lại tuyệt chủng, chính vì một lần va chạm vũ trụ đấy. Do va chạm vũ trụ sinh ra những cái trận nổ lớn, những trận nổ lớn, cho nên là sự sống gần như là tuyệt chủng, đặc biệt là khủng long là tuyệt chủng hết. Con người chúng ta ác như thế này, ác lại nhân thêm nữa thì không do thiên nhiên thì cũng do chính con người chúng ta giết nhau vậy. Các vị biết bây giờ mà kho vũ khí nguyên tử của Mỹ và của Nga, của Trung Quốc chỉ cần xảy ra đại chiến thứ ba mà các nước lớn không kiềm chế được, dùng vũ khí nguyên tử để đánh nhau thì gần như là thế giới của chúng ta là gần như xóa sổ. Cho nên ở đây mới nói là con người của chúng ta làm chủ thế giới, nhưng mà một lúc nào đó cái sự ác quá cao thì sẽ mất như vậy. Đấy là một phần. Còn một phần mà chúng tôi đang muốn nói là trong kinh Đức Phật nói về nhân duyên, sự cấu thành của thế giới. Bây giờ chúng ta có thể đọc thì chưa tin, là con người không phải do gì, do con bò mà ra. Con người không phải là do con khỉ mà thành. Con người cũng phải không phải do con cá sấu mà thành. Như trong kinh Đức Phật giải thích rất rõ, các vị nếu tin theo Phật, các vị nghiên cứu đọc kinh Hoa Nghiêm, đặc biệt là đọc của Hoa Nghiêm chú giải của Quốc sư Thanh Lương, là vị sơ tổ của Hoa Nghiêm Tông của Phật giáo Trung Quốc, chúng ta thấy này là chúng ta gọi sự cấu thành của thế giới. Nhưng tôi tin rằng một vài chục hoặc một chậm lắm vài trăm năm nữa, thế giới sẽ chứng minh được là sự sống có tồn tại ở ngoài trái đất của chúng ta. Và thậm chí chúng ta còn di cư đến cái nơi đó để sống được nữa. Các quý vị cứ chịu khó sống với vài trăm năm nữa nhé. Có ai sống được vài trăm năm nữa để chứng kiến cái lời nói của tôi hôm nay không? Có ai sống được xung phong sống được khoảng độ 300-400 năm nữa không? Đấy, có mấy em bé trên kia xung phong kìa, vì các em còn rất bé cho nên các em tưởng các em sẽ sống được 400 năm nữa. Các em giơ tay. Cho nên ở đây mình mới thấy rằng cái gì mình chưa biết, Phật đã biết từ rất lâu rồi. có cái chúng ta chưa chứng nghiệm thì chúng ta chưa tin thôi. Nếu chúng ta thực sự có niềm tin vào Phật, học Phật, chưa thấy được, nhưng chúng ta tin rồi chúng ta sẽ thấy được như Ngài. Còn không có niềm tin nữa thì khó lắm. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói là Phật Pháp Đại Hải, tín vi năng nhập, trí vi năng độ. Có nghĩa là Phật Pháp như biển lớn ấy, có tin thì sẽ vào được, có trí thì sẽ được gì? Sẽ được độ thoát. Cho nên ở phần thứ 6 này, Đức Phật nói về cảnh giới, nhân duyên cảnh giới của sự cấu thành các thế giới và nhân duyên sự cấu thành của chúng sinh với chúng sinh với Phật như thế nào. À, thì trong cái phần kinh thứ 6 gọi là nhân duyên này thì Đức Phật nói rất rõ về điều đó. Phần thứ 7 Đức Phật nói về gì? Nói về A Bà Đà Na Kinh. A Bà Đà Na Kinh nghĩa là thí dụ, có nghĩa là thí dụ kinh, hay còn gọi là diễn thuyết giải ngộ kinh. Thí dụ nghĩa là sao? Nghĩa là những pháp màu nhiệm chúng sinh không thể nhận được hoặc khó có thể nhận biết được. Cho nên Đức Phật vì muốn khiến cho chúng sinh lĩnh ngộ được, muốn hiểu được biết được phần nào để dần dần lấy cái phương tiện để đi vào. Cho nên Ngài dùng cái ví dụ để diễn tả. Ví dụ như ở trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta thấy là Đức Phật có thuyết về phẩm gì ạ? Phẩm dược thảo dụ này. Đấy, dược thảo tức là thuốc, thảo tức là cỏ, dụ tức là thí dụ. Pháp của Đức Phật ấy, giống như là một vị thuốc tốt để chữa lành tất cả căn bệnh tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến kiến thủ viên thủ giới cấm thủ cho chúng sinh. Nhưng mà nói thẳng ra thì chúng sinh là gì? Nó không hiểu. Cho nên Đức Phật mới lấy một cái thí dụ ở trong cái phẩm dược thảo dụ đó gì? Ví như là có người cha lành yêu thương những đứa con. Người cha đó thì rất giỏi về nghề thầy thuốc, chữa được tất cả các bệnh. Nhưng một hôm người cha đi chữa bệnh cho gì, cho hàng xóm ở nơi xa, đi mấy ngày mới về. Thế ở nhà những đứa con của ngài á, những đứa con cũng thầy thuốc á, do gì tham ăn tham chơi, cho nên là uống nhầm vào thuốc độc. Cho nên là gì, đang lăn lộn ra ở dưới đất, ở trên sàn nhà thì để người cha đi chữa thuốc cho hàng xóm về thấy những đứa con như thế hỏi làm sao. Những đứa con bảo rằng con ăn cái trái cây đấy, con uống nước đấy, người cha biết ngay đứa con của mình bị trúng độc. Nay muốn cứu nó thì liền là gì, ra vườn rồi vào trong kho lấy những thuốc chứa sẵn đấy và ngắt những lá thuốc ở ngoài vườn mình trồng sẵn đấy, ươm sẵn đấy, đem vào giã ra để đưa cho các con uống. Những đứa nào nó tin cha nó uống thì nó liền khỏi ngay. Còn có đứa thì gì, nhìn vào cái bát nước thấy xanh lè ra thì gì, thấy đen đen nữa, nó bảo ui thế bẩn thế, uống vào có khi lại gì, lại còn để đau thêm. Lúc nãy mình cũng uống cái nước này gì, nó xanh như thế mà mình gì bị bệnh như thế này, bây giờ cha lại cho mình uống cái nước xanh như thế, không còn nó đau thêm thì thôi không uống đâu, cha bảo uống. Nhưng mà để nó giả vờ cầm lấy rồi nó đem vào bên trong, nó đặt đấy nó không uống, thậm chí nó còn đổ đi. Thì chúng ta biết những đứa trẻ đấy thì càng lúc càng đau và thậm chí nguy cơ đến tan thân mất mạng bất cứ lúc nào. Còn những đứa trẻ tin cha, nhìn thấy bát thuốc ra dù nó đen hay nó bẩn hay nó đắng hay nó chát, đứa nó biết là gì, cha mình là rất giỏi về thầy thuốc, cho nên cha đưa cho là uống ngay thì đứa trẻ nó liền khỏi. Giống như chúng sinh nghe Phật nói pháp hoặc là nghe được tam tạng thánh điển của Phật mà tin theo phát nguyện thọ chỉ đọc tụng thì giống như đứa trẻ bị bệnh mà được cha đưa cho bát thuốc liền uống ngay thì sẽ khỏi thôi. Còn những đứa mà gì, những người mà nghe thấy Phật gặp được tăng bảo mà vẫn nghi ngờ, vẫn cho rằng mê tín dị đoan, vẫn cho rằng á Phật pháp cũng như các tôn giáo khác thì có gì hơn đâu, vân vân. Ta nhìn thấy các sư bây giờ đi ở ngoài đường chán chết ra, anh nghe thấy đọc thấy báo là sư ăn thịt, sư uống rượu, rồi sư này sư nọ sư kia vân vân. Cho nên là Phật pháp cũng có gì hơn ở ngoài đời chúng ta đâu. Vì vậy mà không có niềm tin vào Tam Bảo, không có niềm tin vào Phật pháp. chúng ta hiểu rằng khi đã làm một tổ chức thì cũng có những người gì, người tốt, những kẻ xấu. Tất cả các tổ chức ở trên địa chủng này, trên trái đất này, khi được thành lập thành một tổ chức thì đều có kẻ tốt, người xấu hết. Kể cả Phật giáo, kể cả Thiên Chúa giáo, kể cả Cao Đài Hòa Hảo, rồi các tôn giáo trên thế giới, kể cả các tổ chức chính trị trên thế giới, khi đã thành lập đến tổ chức rồi thì trong tổ chức đó có những kẻ bất hảo lợi dụng vào tổ chức để mưu đồ cuộc sống, cầu miếng cơm manh áo, cầu thăng tiến địa vị và cầu cái này cái nọ cho bản thân. Vì cầu quá nhiều cho bản thân cho nên họ quên đi cái giáo lý, giáo luật và cương lĩnh hoạt động của tổ chức của họ. Vì vậy mà ở đảng, nhà nước thì có gì? Có những kẻ tham ô hối lộ. Ở trong Phật giáo thì có những kẻ gì? Phá phạm trai, phá giới, lợi dụng cửa Phật để kiếm sống qua ngày. Ở trong các tôn giáo khác thì cũng tương tự như vậy. Nhưng chúng ta phải biết là bản chất đường lối giáo lý giáo luật của Đức Phật là thuần tịnh, thuần thiện, hướng con người ta đến cái đích chân thiện mỹ để giải thoát giác ngộ, chứ không bao giờ Phật dạy các đệ tử thì mình làm được xấu. Cương lĩnh của đảng, nhà nước cũng vậy. Đảng Bác Hồ dạy cho con người chúng ta là đất nước chúng ta là sống phải hòa hợp, yêu thương lẫn nhau, biết chia sẻ, biết đùm bọc lẫn nhau, và để phát triển kinh tế đất nước ổn định chính trị và vững vàng về mọi mặt. Nhưng mà chúng ta biết là vì sao? Vì chúng ta chưa thể được như mong muốn. Đó là trong gì? Trong nội bộ. Trong nội bộ còn nhiều người tham ô hối lộ, nhiều người sống vô cảm vì dân. Như là bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng mắng cái ông trưởng phòng tài nguyên môi trường của một huyện ở trong thành phố Hồ Chí Minh, nói là gì? Anh báo cáo như thế gọi là vô cảm. Đối với dân là vô cảm. Một cái báo cáo mà bí thư truy cho tận nơi luôn gọi là vô cảm, báo cáo vô cảm. Và đề nghị là ủy ban nhân dân huyện với lại bí thư huyện ủy là phải xem xét và cắt chức ngay, không để trong bộ máy chính quyền những con người vô cảm như thế. Chúng ta những người có tâm có tầm với đất nước thì lo cho dân, lo cho đất nước như thế. Nhưng cũng có những người lợi dụng vào việc của đất nước. Thì Phật giáo cũng vậy, các tổ chức trên thế giới đều có những kẻ như thế. Đấy, nhưng mà họ không nhìn vào cái tốt đẹp của đạo Phật. Họ lại chỉ nhìn thấy những cái kẻ xấu, những cái tin xấu, những kẻ xấu trong đạo Phật thôi. Và họ cho rằng Phật giáo cùng một ruột như thế. Và họ không có niềm tin theo. Thì chẳng khác gì những đứa con mà như vậy. Nằm quằn quại, cha đưa cho bát thuốc, đem vào trong nhà nghi ngờ cho nên thấy đen đen hoặc xanh xanh, cũng giống như cái thuốc lúc nãy, cái bát nước lúc nãy mình uống bị độc kia cho nên đem đổ đi và cái quằn quại ở trong nhà. Và bây giờ người cha phải gì ạ? Người cha phải dụ là thôi thì các con ở nhà, cha lại có việc ra đi. Ra đi lần này không biết có về không, người cha đi rất xa. Ra đi được mấy hôm cho người hàng xóm báo tin về rằng á, cha của chúng mày á đã chết mất rồi. Đi xa ở làng bên cạnh đã bị gì? Bị bệnh và chết mất rồi, không về được nữa. Thì lúc đó người con mới thì mới cảm thương. Nó nghĩ rằng á, cha của mình đã chết rồi ư, chết thật ư, cha mình không quay về với mình ư. Nếu như cha của mình chết rồi thì tới đây, ai là người chăm sóc mình khi mình bệnh, ai là người mang thuốc cho mình uống khi mình đói, ai là người mang cơm cho mình ăn khi mình rét, ai là người đắp chăn cho mình ấm khi mình nóng, ai là người quạt mát cho mình ngủ, vân vân. Cho nên đứa trẻ mới cảm thương, nghĩ tới cha như vậy, nghĩ một hồi như vậy nó mới chạy ra, ồ vậy thì bây giờ thì cha mình chết rồi thì bây giờ bệnh mình chưa khỏi thì liền vào lấy cái bát thuốc nó cất hôm trước để uống bột uống vàng, uống xong khỏe mạnh rồi người cha mới biết con mình khỏe mạnh rồi, người cha quay trở về mới nói với đứa con của mình rằng cha không phải là cha gì, cha đã chết đâu. Nhưng thấy các con thì không chịu uống thuốc, cho nên cha phải gì phải giả chết như vậy để cho các con uống thuốc đấy. Trong cái phẩm dược thảo dụ đó gọi là gì? Ở đây cái phần thứ bảy này có thể gọi là gì? Gọi là thí dụ kinh đấy. Nói thẳng vào thì nó khó, nhưng lấy thí dụ thì gì? Cho đại chúng dễ hiểu gọi là thí dụ kinh. Và rất nhiều những câu chuyện thí dụ ở trong các kinh điển nữa. rất nhiều các câu chuyện ở trong Đức Phật lấy những các thí dụ để cho chúng sinh hiểu nữa. Ví dụ vào Phật tính chẳng hạn. Phật tính, nói về Phật tính, nó thanh tịnh, nó sáng suốt, nó viên mãn, nó tròn đầy, bất sinh, bất diệt. Nói như vậy chúng ta hiểu thế nào là Phật tính? Phật tính nó ở đâu? Nó trong tim ư? Như trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật hỏi, truy vấn tôn giả A Nan là gì? Này A Nan, ông bảo Phật tính ở đâu? A Nan bảo là, bạch Thế Tôn, Phật tính ở nơi gì? Ở nơi con mắt. Thì A Nan Phật mới bảo rằng, vậy nơi con mắt. Thì bây giờ ông nhìn ra phía cái cửa kia, ông có thấy cái gì không? Bảo có, con đang thấy mấy vị tỷ kheo trẻ đang đi vào. Phật bảo ừ đúng rồi. Tốt. Phật mới bảo rằng, ông nhìn sang đằng sau xem, nhìn bên ngoài có gì không? A Nan bảo, bạch Thế Tôn nhìn ra bên ngoài gương bức tường, con không nhìn thấy gì. Phật mới bảo, này A Nan, vậy thì con mắt không phải là Phật tính. Con mắt á, nó phải nhìn nó thông suốt. Mà đây bây giờ ông mới vướng một cái bức tường thôi, không nhìn thấy cái gì bên ngoài. Vậy Phật tính, nếu mà do con mắt của ông là Phật tính, thì con mắt bị gì? Bị chướng ngại. Con mắt bị chướng ngại ngay bởi cái bức tường, thì làm sao gọi con mắt là Phật tính được? Tôn giả A Nan nghe Đức Phật nói như vậy, gãi đầu gãi tai một chút rồi. À, bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ ra rồi. Phật tính là gì? Cái tai. Đức Phật truy vấn là, vì sao ông bảo Phật tính là cái tai? A Nan bảo rằng, bạch Đức Thế Tôn, con vừa nghe mấy vị tỷ kheo ở tít đằng xa, nên con nghe thấy mấy vị nói với nhau. Con đỏng tai, con nghe thấy các vị nói với nhau những chuyện như thế, như thế, như thế. Đức Phật bảo, ừ, tai của ông thính đấy, nghe tốt đấy. Và Đức Phật hỏi rằng, này A Nan, thì bây giờ từ đây ở đến thì Đức Phật nói kinh đó ở một xứ, và Đức Phật hỏi về một xứ bên kia, Đức Phật hỏi đấy, vậy bây giờ ông có nghe thấy các vị tỷ kheo ở trong trụ xứ ấy đang bàn luận cái gì và đang nói cái gì không? Tôn giả A Nan cái đầu gãi tai một chút, bạch Đức Thế Tôn, con không nghe thấy cái gì cả. Đức Phật lại bảo, vậy A Nan, cái tai không phải là Phật tính, không phải là tự tính thanh tịnh, không phải là Phật tính ở đó. Đó chỉ là một căn thôi, trong sáu căn thôi, trong bát thức tâm vương thôi, chứ chưa phải là gì Phật tính. Tôn giả A Nan bảo, vậy Đức bạch Đức Thế Tôn, thì tính thấy tính nghe Đức Phật nói không phải là Phật tính rồi. Bây giờ bạch Đức Thế Tôn là gì? Gọi là Phật tính ở trong gì? Ở trong trái tim. Ở trong trái tim, Đức Phật hỏi, vì sao ông bảo Phật tính ở trong trái tim? Vì trái tim á, của chúng ta tất cả là gì? Là từ đây mà sinh ra. Tim chúng ta là nuôi sống toàn bộ cơ thể, đưa máu dẫn tới sống toàn bộ cơ thể của chúng ta. Tim chúng ta cái gì? Nói tim là trung tâm. Tim được gọi là trung tâm của chỉ đạo toàn bộ sự sống trong con người. Mọi sự nhận thức cũng đều do từ trái tim mà thành, mà có. Cho nên con nghĩ là Phật tính thì ẩn núp ở sau trái tim. Để Đức Phật hỏi về tim, Phật tính ở trong trái tim, thì ông xem, bây giờ ông lấy trái tim ra, ông ví dụ xem này. Tôn giả A Nan đưa ra mấy chục cái ví dụ, Đức Phật đều gì? Đều không chấp nhận. Phật tính ở trong gì? Ẩn núp ở trong cái trái tim con người. Nhưng cũng không thể rời trái tim, không thể rời tính thấy, không thể rời tính nghe, không thể rời tính gì? Cảm xúc hiểu biết mà hiểu được Phật tính. Cho nên nó khó hiểu như thế. Vì vậy Đức Phật mới phải lấy một cái ví dụ là Phật tính ví như gì? Như ánh trăng ở trên trời. Còn mọi căn, mọi sự tiếp xúc, mọi sự biết của chúng ta giống như ánh trăng ở dưới thì mỗi con sông. Ở đâu có nước trong thì ở đấy có trăng hiện. Những trăng nó không phải là thật. Tuy không phải là thật nhưng mà vẫn nhìn thấy trăng. Nói như thế chúng ta có hiểu được không? Nghe là hơi thấy cao quá. Đây là chưa nói về bát nhã đâu nhé. Nếu mà giảng về bát nhã thì chúng ta còn khó nghe nữa. Giảng về thiền, về tư quan điểm của thiền thì còn khó nghe nữa. tư tưởng của Bát Nhã, của Luận Đại Trí Độ của Bồ Tát Long Thọ thì chắc là chúng ta còn mênh mông nữa. Thôi nhưng mà cũng đang nói thì nói dở, nói thêm một chút nữa. Đó, Phật lấy những cái ví dụ như thế để ví dụ cho tự tính thanh tịnh giống như là ánh trăng ở trong nước vậy. Nước trăng, nước trong thì trăng hiện, nước đục thì trăng ẩm. Vậy nước trong là dùng cho gì? Người gì ạ? Người đã tiêu diệt hết sạch lầu tham sân si mạn nghi giả kiến ác kiến kiến thủ viên thủ giới cấm thủ vân vân. Đó dù cho là nước trong thì gì? Trí tuệ chúng ta khai mở, lòng từ bi chúng ta luôn hiện hữu, tình thương bao dung bác ái của chúng ta không thiếu một mảnh may. Đối với con vật chúng ta gì cũng thương nó, mà thậm chí là đối với những gì con côn trùng, con sâu, con bọ mà trước đây chúng ta rất ghét nó, nhưng bây giờ chúng ta thì cũng khởi tấm lòng từ bi thương nó, không sát hại nó. Trước đây thì chúng tôi chưa xuất ra, nhìn thấy con cua con ốc là thèm đến rõ rãi muốn bắt và ăn nó ngay, và thực sự là bắt và ăn nó ngay. Nhưng hơn 20 năm sau xuất ra học Phật tu Phật rồi, có một chút hiểu được một chút kiến thức Phật đã ở trong tâm mình rồi, trong trí nhớ mình rồi, trong tàng thức của mình rồi, thì tự nhiên tâm Bồ Đề khai phát. Bây giờ có nhìn thấy con cua, con ốc, con cá, con tôm vân vân, chỉ có muốn phóng sinh nó thôi, chỉ có muốn thả cho nó sống thôi, chứ không muốn giết nó nữa, và thực tế là không bao giờ giết nó nữa. Chúng ta thấy cũng là một con người, cũng là tôi của hơn 20 năm trước, thì nhìn thấy con vật gì mình cũng muốn ăn. Nhưng cũng là tôi hơn 20 năm sau, tu được một chút rồi, học Phật được một tí rồi thì nhìn thấy vẫn những con vật như thế, nhưng chúng ta lại muốn gì? Phóng sinh nó, muốn cứu giúp nó, muốn cho nó thoát cái khổ của kiếp súc sinh. Đó gọi là gì? Nước trong thì trăng hiện vậy. Đấy gọi là thí dụ cho Phật tính, phải lấy cái thí dụ đó. Thế gọi là Phật tính là từ bi như bình đẳng, tại thánh không tăng, tại phàm không giảm. Chúng ta không hiểu cái gì cả. Lấy cái thí dụ đó để giải thích thì chúng ta sẽ hiểu được dễ hơn. Đấy gọi là gì? Gọi là thí dụ kinh. Thứ 8 gọi là y đề mục đà gia kinh, dịch là bản sự kinh. Nghĩa là Đức Phật nói về việc tu nhân của Ngài và của các vị Bồ Tát trong đời quá khứ. Những cái câu chuyện Ngài kể về việc tu nhân của Ngài trong đời quá khứ. Ví như là hôm trước chúng tôi có kể cái câu chuyện mà Đức Phật vì sao Ngài độ cho anh em Kiều Trần Như trước tiên đó. Nhớ lại câu chuyện đó chưa? Đức vua gì nhỉ? Ca Lợi Vương đi săn đúng không? Với là vì Bà La Môn tu sĩ ở trong rừng, Ca Lợi Vương chính là tiền thân của Kiều Trần Như. Còn vì Bà La Môn tu sĩ kia chính là tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì Đức Phật trong kiếp đó phát nguyện là sau này tôi thành Phật tôi sẽ độ cho ông trước tiên. Cho nên sau khi thành Phật, cho nên Ngài quan sát nhân duyên đó, Ngài đến độ cho ông Kiều Trần Như và năm có bốn người em của ông Kiều Trần Như là năm anh em, tất cả đều chứng quả là án đầu tiên, thành lập nên tăng đoàn đầu tiên trong giáo đoàn tăng sĩ của xuất gia của Đức Phật. Cho nên đấy gọi là gì? Nói về bản sự kinh. Thứ 9 là xà đà gia kinh, dịch là bản sinh, dịch là bản sinh kinh. Tức là Đức Phật nói về những nhân viên tu tập của gì? Của Phật và Bồ Tát ở đời gì? Đời vị lai. Những vị Phật ở sau đời sau này do tu nhân gì mà thành Phật, như trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói Xá Lợi Phất do tu trải qua nhiều hàng hà sa số kiếp nữa, do cung kính cúng giảng các Đức Phật, trở tiên giáo pháp các Đức Phật, và các Đức Phật đã nhập niết bàn xây tháp sờ thờ Xá Lợi của các Đức Phật đó, cho nên nhờ nhân viên đó mà sau này được thành Phật, vân vân. Đó gọi là bản sinh kinh. 10 là tỳ Phật lược kinh, dịch là đại phương quảng kinh hay là phương quảng kinh, tức là nói về những bộ kinh gì? Kinh đại thừa, giáo nghĩa rộng sâu, ví dụ như là kinh Bát Nhã, kinh Kim Cang hay kinh Kim Cương đó, kinh Thắng Mang, kinh Địa Tạng này, kinh Dược Sư, Kinh Pháp Hoa, vân vân. Những bộ kinh mà nói về ý nghĩa giáo nghĩa thâm sâu rộng lớn đó gọi là Đại Phương Quảng Kinh, hay còn gọi là Phương Quảng Kinh, hay còn gọi là Phương Đại Kinh. 11 là A Phù Đà Đạt Ma Kinh, dịch là Vị Tằng Hữu, dịch là Vị Tằng Hữu Kinh. Nghĩa là Đức Phật nói về những thần lực bất khả tư nghị của Phật và các vị Bồ Tát. Những câu chuyện đó là những câu chuyện nói về gì? Về siêu ý thức tưởng tượng của con người bình thường của chúng ta. Những câu chuyện đó mà chúng ta thường hay cho là gì? Những câu chuyện thần thông biến hóa của Phật đó. Ngày xưa chúng tôi có cái bộ kinh Vị Tằng Hữu mà tôi đọc mấy lần rồi, không biết là lâu ngày rồi trong cái tủ kinh tôi các bác nó để đi đâu. Kinh này toàn kể về những câu chuyện siêu thù thắng của Phật, thị hiện thần thông để giáo hóa chúng sinh, dùng đại thần lực của mình. Những cái bộ kinh này được xếp vào một phần ở đó gọi là Vị Tằng Hữu Kinh. 12 là Yêu Bà Đề Xá Kinh, hay còn gọi là Luận Nghị Kinh, nghĩa là những lời văn có tính chất vấn đáp, biện luận cho rõ ràng các lý lẽ về tài chính, chân ngụy vân vân, để cho gì gọi là tồi tà vô chính, phá đi những cái tà pháp, để hiện rõ lên những cái gì chính pháp. Ví dụ đặc biệt cái này ở trong kinh về Đại Bát Nhã, Đức Phật và các đệ tử thường hay vấn đáp với nhau, và chư thiên và các đệ tử Phật cũng vấn đáp với nhau, và chư thiên và Đức Phật cũng gì vấn đáp với nhau, tức là một người hỏi và một người đáp, đáp xong rồi lại biện luận trở lại hỏi như thế thì như thế nào. Hay mình gọi thì nôm na như là gì, Phật pháp vấn đáp á. Các vị hỏi tôi trả lời rồi, nhưng các vị gì, các vị thấy tôi trả lời các vị lại hỏi tiếp, có thể biết nhưng vẫn hỏi, hoặc là không biết mà hỏi. Biết mà vẫn hỏi có nghĩa là muốn cho đại chúng được hiểu, cho nên biết rồi nhưng vẫn hỏi. Còn không biết mà hỏi tức là mình không biết, muốn biết cho nên hỏi để được biết, để thầy giảng cho. Đó gọi là, như trong cái kinh Phật thì cái đó gọi là phần thứ 12 đó. Tất cả kinh điển của Đức Phật đều gói gọn trong ở 12 phần giáo này. Trong 12 phần giáo này, 12 phần giáo hóa dạy bảo này. Cho nên ở cái phần trùng tụng trong đoạn kinh này, chúng ta thấy Đức Phật trùng tụng là sức uy thần của Địa Tạng, duy Như Lai biết được chảy hàng xa kiếp chẳng thể nghĩ bàn được. Đấy là nói rất rõ rồi, chúng ta rất dễ hiểu cái phần trùng tụng này. Nhấn đến cho là nếu có chúng sinh nào khắp trong cõi đại thiên nghe danh hiệu Địa Tạng, thấy tranh tượng Địa Tạng rồi đốc lòng chiêm bái cung kính và cúng dường, sẽ được các lợi ích nhiều vô lượng vô biên, có thiện nam tín nữ đến thiên long bát bộ, phúc báo hết hiện ra, năm tướng đọa đường ác, nếu dốc lòng quy y đại sĩ Địa Tạng Vương, mọi tội tướng rút sạch, mọi thọ mạng được tăng thêm, người mồ côi cha mẹ tuyến thuộc từ rất sớm, tới khi lớn lên rồi nghĩ báo đáp ân xưa, muốn biết trốn song thân và tuyến thuộc họ hàng hiện phát sinh chỗ nào, thời cung kính cúng dường tô vẽ hình Địa Tạng, tụng trì kinh Địa Tạng. Nội trong 21 ngày chuyên trì kinh Địa Tạng, một lòng chẳng đổi thay, tâm an trú nguyện cầu việc Địa Tạng đại sĩ, hiện vô biên thân hình chỉ bảo cho cặn kẽ, người nơi người thân bị đọa, nhờ Bồ Tát Địa Tạng từ bi độ thoát cho, được ngài lấy tay vàng xoa đầu thú khí cho. Nếu người muốn tu đạo vượt ra ngoài tam giới, nên cung kính cúng dường và chiêm bái Địa Tạng, mọi nghiệp cấu tiêu trừ, sớm thành tựu sở nguyện, muốn phát tâm Bồ Đề cứu độ hết chúng sinh. Nhưng với các kinh điển đại thừa nghĩa lý sâu, học hành đủ tinh tiến, mãi chẳng thể nhập tâm, phải biết những người đó do nghiệp giữ đời trước. Nay nếu muốn phát tâm cầu học pháp đại thừa, thì nên lấy hương hoa, các vật dụng tốt đẹp, cung kính mà cúng dường Bồ Tát Địa Tạng Vương. Lại dùng 7 chén nước đặt trước tôn tượng ngài, trải qua một ngày đêm rồi đem nước đó, rồi đem uống nước đó, chẳng ăn thứ cay nồng, giữ năm giới tinh nghiêm. Trong 21 ngày đêm, niệm danh hiệu đại sĩ, liền mộng thấy Bồ Tát hiện vô lượng thân hình. lấy nước quán đỉnh cho và còn họ khí cho, người đó khi tỉnh dậy được thông minh sáng suốt, từ đây trở về sau mọi kinh điển đại thừa vừa nghe lọt vào tai nhớ mãi chẳng thể quên. Nhờ đại sĩ Địa Tạng từ bi thương độ cho, nếu có chúng sinh khổ yếu gầy nhiều bệnh tật thường mọc điểm chẳng lành cầu chi cũng không được, nếu dốc lòng cung kính chiêm lễ thượng Địa Tạng thì những sự hung ấy tiêu sạch được yên vui, lại được chúng chư thiên quỷ thần ủng hộ cho. Nếu vào chốn rừng sâu núi cao và biển lớn, thú dữ nhiều thú dữ vây quanh nanh vuốt nhọn đáng sợ, ác quỷ cùng ác nhân hung thần và gió độc nhiều chẳng thể lường hết, chờ ám hại người đó, nhưng vì trước khi đi cung kinh lễ Địa Tạng thì những ách nạn kia tiêu sạch được bình an. Này Quan Âm Bồ Tát, nghe Như Lai nói rõ Địa Tạng đại sĩ đây có sức thần, có sức uy thần lớn và có đại nguyện lớn rộng độ khắp chúng sinh trải kiếp số vi trần, nguyện ấy càng rộng sâu, nếu có chúng sinh nào được nghe danh Bồ Tát hoặc có chúng sinh nào được lấy tượng Bồ Tát, hương hoa cùng y phục châu báu các vật dụng đem dâng cúng Bồ Tát được phúc báu vô lượng, trải qua nghìn muôn kiếp đem hồi hướng Bồ Đề, nguyện pháp giới chúng sinh đời được thoát ly sinh tử. Thiền nam tín nữ ấy quyết chắc sẽ thành Phật, vì vậy Quán Thế Âm nên dùng thần thông lớn phù hộ cho người đó sớm được đạo Bồ Đề, lại truyền bá kinh này rộng khắp mười phương, lại rộng khắp cõi mười phương để độ thoát chúng sinh đồng thành ngôi chính giác. Đó, đó là cái gì? Chín trang kinh đó Đức Phật chỉ nói lại phần gì, phần trùng tụng lại cái phần văn trường hàng, văn trường thiên với văn trường thiên trường hàng mà chúng ta học từ hôm 22 cho đến hôm qua. Đó, từ hôm 22 cho đến hôm qua, trong cái đoạn trùng tụng này Đức Phật nói lại từ đầu của phẩm thứ 10, phẩm kinh thứ 10, thứ 12 cho đến gì, cho đến khi Đức Phật nói là này Quán Thế Âm Bồ Tát, công đức của Địa Tạng rất lớn cho nên ông phải dùng thần thông, thần thông lớn của ông để mà hộ trì kinh Địa Tạng này, giúp đỡ cho người đọc tụng kinh Địa Tạng này được thân tâm bình an khỏe mạnh, tới khi thác thì được sinh về các cõi Phật, vân vân. Đó, cho nên ở đây cái lối văn trùng tụng này thì chúng ta thấy nếu có giảng á thì nó cũng chỉ gì giảng lại cái lối văn mà từ hôm 22 cho đến hôm qua chúng ta học mà thôi, vì tất cả Đức Phật chỉ cô đọng lại trong đó, mà có giảng thì nó lại lặp lại ý. Cho nên hôm nay chúng tôi mới nói ra gì, nói ra ngoài nhiều hơn, nói ra ngoài cái văn kinh này nhiều hơn, nhưng mà ý thì vẫn ở trong kinh này, nhưng mà lời văn thì giảng ra ngoài nhiều hơn, vì là hôm trước chúng ta đã giảng cái đoạn này rồi, nay đem là giảng lại đoạn trùng tụng thì nó lặp lại thì chúng ta nghe nó sẽ chán, vì vậy mà cái đoạn trùng tụng tức là lặp lại thôi, ý thì như nhau nhưng mà chữ thì Đức Phật lược bớt đi, nói cô đọng nó lại, cô đọng nó lại thành một cái bài kệ trùng tụng chín trang như vậy. Chúng ta tóm tắt lại thì ngày xưa là chúng tôi nói là thường là học thuộc lòng, các đệ tử của Phật ai muốn hiểu kinh đều học thuộc lòng cả. Mà học thuộc lòng thì chúng ta biết là thì không phải ai cũng học thuộc lòng được như Tôn giả A Nan. Cho nên có người thì nghe kinh này Đức Phật nói thì nhớ được một đoạn thôi, giống như chúng ta trong hội trường này thôi. Có người nghe tôi nói thì nhớ được 80-90%, có người chỉ được 10-20%, có người thì chỉ được 2-3% thôi. Ai nhớ thế nào thì về kể thế đó, ai nhớ được nhiều thì về kể lại nó gần đúng với lời tôi giảng hơn. Còn anh nhớ được ít thì về gì? Kể được có một tí thôi, còn lại thêm tháp lời các vị vào. Thậm chí là còn nói sai cả ý của tôi nữa, khiến cho mọi người chửi tôi như là ghét tôi như là ghét mắm tôm. Khổ lắm. Vì sao ghét tôi? Vì các quý vị nói thì nói sai với cái bản ý của tôi vậy. Tôi nói một đàng các vị hiểu một nẻo và đem đi nói ông sư Thịnh nói thế. Và người ta nói là gì? Gặp vào các thầy người ta vội vàng, hoặc là một ai đó người ta quy kết người ta, ôi thế thì ông sư là ngoại đạo, ông ấy sư không, ông ấy tu không theo chính pháp. Thực tế nó có giảng như thế đâu, nhưng chúng ta hiểu sai hoặc là hiểu thiếu, hoặc là cố tình thì bớt đi những cái lời của chúng tôi và chỉ nói vào một cái đoạn nhất định đó thôi. Giống như là Hòa Thượng Tịnh Không năm 2012 ấy, ngài có giảng ở trong kinh Vô Lượng Thọ ấy, ngài giảng cả mấy cái bài pháp, ngài nói về cái vấn đề là thiên tai địch họa, nói về thiên tai địch họa, nói về các nhà khoa học, nói về năm 2012 sẽ có những cái biến đổi khí hậu và những cái nạn dịch vân vân, thậm chí là sóng thần lở đất vân vân, khiến cho trái đất chúng ta gặp rất nhiều những sự cố. Nhưng mà có người không hiểu thì đi cắt mỗi cái đoạn hòa thượng nói về thì năm 2012 là gì, sẽ xảy ra cái chuyện gì, con người chết chóc và sẽ nói là tận thế. Hòa thượng chỉ dẫn chứng những các nhà khoa học, những nhà bác học họ nghiên cứu và họ nói về, dựa vào khoa học họ nói là 2012 xảy ra cái chuyện này chuyện nọ, và một số những cái tôn giáo, đặc biệt là về cái tín ngưỡng tôn giáo của người Maya cổ của Hy Lạp đó. Họ nói rằng trong cái kinh thánh của người Maya cổ, họ nói là năm 2012 ứng với năm 2012 là sinh ra những cái thiên tai địch họa rất lớn, khiến cho con người chết chóc rất nhiều, mà ngày đó coi như được gọi như là ngày tận thế của loài người. Tận thế không phải là chết sạch sành sanh, vẫn còn, nhưng mà họ nghĩ rằng là còn rất ít. Nhưng mà rất may cho trái đất của chúng ta năm đó không xảy ra cái đó. Nhưng mà có rất nhiều đệ tử họ là học Phật, họ là theo hòa thượng Tịnh Không, nhưng mà không hiểu lời giảng của hòa thượng, lại đi làm băng giảng để viết sách để tuyên truyền là gì. Hòa thượng nói là ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế, ai mà tu thì được giải thoát, ai mà không tu thì sẽ bị gì, sẽ bị nạn nước trôi hoặc lửa cháy hoặc là chiến tranh tật bệnh mà chết với nhau hết, chết không kịp ngáp. Thế đừng nói là gì, là di chúc cho nhau, cho nên là phải tu gấp, tu vội. Vì vậy mà có một số các vị pháp sư, thậm chí đệ tử của Hòa Thượng Tịnh Không cũng đi tuyên truyền là ngày đó là ngày tận thế. Và tôi đặc biệt tôi không tán thành cái đó, thì tôi bảo là học pháp phải nghe lời thầy giảng và phải hiểu được lời thầy của mình giảng mới đi truyền bá. Không hiểu thì thôi, đừng có đi giảng, đừng có giảng sai bản ý của Phật, đừng có giảng sai bản ý của thầy tổ mình, khiến cho thầy tổ mình bị họa đó. Cho nên ở trong kinh của Phật, các tổ ngày xưa mới giải thích, mới nói là gì, y kinh giảng nghĩa tam thế chư Phật quan. Thế cái nương vào kinh á, chữ nào giải nghĩa đó thì ba đời chư Phật đều gì, tam thế Phật quan, tức là ba đời chư Phật quá khứ hiện tại vị lai đều oan hết, đều bị oan hết. Cứ chữ ba nghĩa đen mà bổ ra, ở nước này thì chữ này như thế, ở nước khác thì chữ này nó lại hiểu khác. Cứ thế mà bổ chữ ba nghĩa đen với ba đời chư Phật quan không có gì ở lại vậy. Nhưng cũng không được rời gì, không được rời ý kinh để mà diễn dịch, để mà giảng giải. Phải bám sát vào nghĩa kinh để diễn dịch, để giảng giải. Không có thì lại thành tạng pháp, lại đi sai đường lạc lối. Thế nói như vậy để chúng ta hiểu thêm một chút. Thôi hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. Hết rồi rồi. Hôm nay nghe chừng như là một số người là gần ngủ sớm hả? Hiểu sâu quá hay sao mà cứ hiểu sâu quá cho nên là hiểu cao quá, cho nên hiểu nhiều quá cho nên gần gù đồng ý với thầy suốt từ sáng đến giờ. Cố giảng giảng dễ hiểu thì bảo thầy giảng thấp quá, giảng nâng lên một chút thì thầy bảo giảng cao quá, gần gù từ sáng đến trưa. Thôi thì gần gù sáng đến trưa thôi, bây giờ lên chùa thì đừng có gần gù nữa. Nếu có gần gù thì lễ Phật thôi. Thôi chúng ta đứng lên làm lễ hồi hướng.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.